Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa anh Hoàng và cộng đồng Phật tử Việt Nam tại thành phố Ostrava, bao gồm những người yêu mến và đang tìm hiểu về đạo Phật. Buổi sinh hoạt tại niệm Phật đường hôm nay đó là lần thứ hai chúng tôi có dịp trở lại thành phố này. Lần trước cách đây khoảng nửa tháng, thì lần trước liên hệ đến đại lễ Phật Đản lần thứ 2635 năm, Phật lịch là 2555, cho nên chúng ta không có cơ hội để đào sâu vào các nghi vấn về Phật pháp cũng như là các phương diện ứng dụng Phật pháp trong đời sống thực tiễn, bao gồm là quan hệ cá nhân giữa mình và người, quan hệ gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái và anh chị em, quan hệ xã hội trong các đối tác làm ăn, bao gồm các phương diện việc ứng dụng đạo Phật để giải quyết các vấn nạn như vừa nêu đó, nó trở thành như là mối quan tâm hàng đầu của Đức Phật. Và bản chất giáo pháp của Đức Phật đó, được hiểu biết là một phương pháp có giá trị thiết thực hiện tại, tuy là khi mình áp dụng nó đó vào buổi sáng là thấy chiều đã có cái kết quả ít nhiều rồi, và thực tập chừng vài ba tháng thì cái kết quả nó còn lại càng rõ rệt hơn thế nữa. Do đó ta có thể lấy cái tính kết quả làm thước đo của các sự thực tập. Nếu mình thực tập lâu mà không có kết quả là mình biết là thực tập có vấn đề, tức là chưa đi đúng hướng, thì ta có thể đưa ra những thắc mắc liên hệ đến pháp môn tu, hoặc là những thắc mắc liên hệ đến công ăn việc làm, những cái mắc mưu trong đời sống gia đình mà đôi lúc mình không có thời gian để đi tư vấn ở đâu hết, thì ta có thể điều sự kiện thay đổi dữ liệu chút xíu để không biết nó là ai. Ta có thể điều ra các sự kiện liên hệ đến người thân của mình ở Việt Nam hay là ở các nước khác trong bối cảnh xã hội toàn cầu hóa này, thì phần lớn đó, những vấn đề mà chúng ta quan tâm đó, nó đều giống nhau, là dầu đất nước là khác nhau, con người quốc tịch khác nhau, nhưng mà vấn nạn của con người ở đời nào kiếp nào nó cũng na ná với nhau thôi. Và phần lớn những vấn nạn của chúng ta nó đều có những giải pháp ở trong kinh điển Phật dạy. Chúng tôi biết rất rõ là quý anh chị những người lập sự nghiệp ở đất nước Séc này đó, do vì bận tâm vào công việc để mà mình duy trì sự sống và hạnh phúc, cho nên không có thời giờ nhiều để mà nghiên cứu tìm hiểu về Phật pháp cũng như là những cái phương pháp giải quyết các vấn nạn cho chúng ta sống được hạnh phúc hơn. Cho nên chúng tôi kính mong cái buổi chia sẻ hôm nay đó các anh chị cảm thấy hết sức là thoải mái, như là người trong nhà, không có một cái rào cản khoảng cách gì hết á, ta cứ mạnh dạn. Tuy nhiên câu hỏi đừng nên đi theo hướng lý thuyết, vì lý thuyết ta có thể đọc được trên sách vở hay là vào trong internet, thì chỉ cần đánh một cái từ khóa nó có hàng loạt các vấn đề chúng ta tham khảo được. Thì đó, câu hỏi nó mang tính góc cạnh, càng rắc rối, càng phức tạp gì chừng nào thì càng tốt chừng đó. Thì những cái chia sẻ tại đây đó, nó có thể trở thành là dữ liệu tham khảo cho chúng ta, và nó cũng có thể trở thành dữ liệu tham khảo cho những người có cùng những hoàn cảnh tương tự. Thì bây giờ kính mời anh Hoàng và các thành viên trong hội đó có thể điều phối các câu hỏi. Ta có thể đi theo cái cách như thế này: nếu câu hỏi đã có sẵn đó thì cứ câu hỏi 1 là có sẵn, câu hỏi 2 là hỏi sống, câu hỏi 3 là có sẵn, câu hỏi 4 là hỏi sống. Cứ xen kẽ như thế thì những cái thắc mắc của chúng ta tại đây sẽ được chia sẻ. Bây giờ xin phần giao lưu được bắt đầu.
Có người vô cảm và có người nhạy cảm, phải làm sao để cân bằng hai điều đó?
Vô cảm và nhạy cảm là hai thiên cực của một biên độ cảm xúc, nó đều ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta. Người nhạy cảm á, thì nó có những cái tình huống là nó do bẩm sinh, do gen di truyền. và do cái nghiệp của người đó nó có sẵn cái chất nhạy cảm như thế, cho nên phải nỗ lực khắc phục lắm thì mới có thể vượt qua được. Ví dụ như trong sinh hoạt đi, giao du tiếp xúc những người nhạy cảm, người ta nói phong long thôi, ta nói không ám chỉ ai, nhưng mà cái người nhạy cảm sẽ nghĩ rằng là đang là soi mói mình, đang ngắm nghía tính mình, cho nên người đó rất là dễ đau. Và khi được khen họ rất là dễ hạnh phúc, cái cảm xúc của họ lên xuống giống như một thủy triều thế này. Mà theo Đức Phật á, người nhạy cảm là khó hạnh phúc được. Cho nên phải thực tập. Thực tập thứ nhất là vượt qua sự thị phi, tức là lời khen tiếng chê đó không nên bị dao động. Đức Phật nói là đối trước những lời khen thì mình hãy phân tích, nếu tôi là một người làm tốt mà lời khen diễn ra đối với tôi thì đó là chuyện bình thường, có gì đâu mà vui. Tại mình làm tốt thì ta phải khen thôi. Còn nếu mình làm ít mà ta khen nhiều, nói như vậy nó không xứng đáng, lại càng không cần phải vui nữa. Còn nếu mà mình làm tốt mà người ta phê bình mình thì mình không vì thế mà buồn, bởi vì không vì cái lời phê bình đó mà cái quả phúc chúng ta nó bị teo hẹp, nó mất đi, nó vẫn diễn ra một cách như thường thôi. Rồi mình làm không tốt mà ta phê bình thì nó quá đúng, cho nên theo đó mà mình học hỏi để khắc phục. Thì đó là bằng cái cách thức này đó, người thực tập chịu qua cảm xúc nhạy cảm đó thì sẽ vượt qua được những cái rối rắm của cảm xúc. Điều thứ hai đó là đừng nên cường điệu quá, quan trọng quá và thần tượng quá. Cường điệu quá đó thì sẽ làm cho một nỗi đau nhỏ, một cái không như ý nhỏ đó nó trở thành là to lên. Và khi mà cường điệu rồi đó nha, thì những người mà bị chứng bệnh nhạy cảm xúc đó, sẽ bắt đầu móc từ trong quá khứ 30 năm trước, thậm chí là 50 năm trước, di mơ rễ má nó nối kết lại như một cái chùm bùn hồi vậy đó, rắm rối, mà người đó nó khổ cùng cực, rồi họ cũng làm cho người sống chung khổ theo. Cho nên là người nhạy cảm xúc là khổ lắm. Do đó phải cắt đứt những cái khổ đau trong quá khứ, không nên kiếc nó, cũng không nên lặp nó lại, vì mỗi lần lặp lại đó chúng ta hâm nóng nỗi khổ đau thêm một lần nữa. Đức Phật dạy là người sáng suốt là người biết đầu tư hiện tại, vẫy tay chào với quá khứ, vì tương lai đó nó là cái kết quả của hiện tại thôi. Cho nên đó là đầu tư càng tốt với chánh niệm trong hiện tại, chúng ta sẽ sống được hạnh phúc. Và như vậy cái người bị cảm xúc nhại đó sẽ có thể khắc phục được một phần nào, do vượt qua cái sự cường điệu quá, quan trọng quá và thần tượng quá. Điều thứ ba đó là khóa công việc ngay cái nơi nó xuất phát. Thì người mà nhạy cảm xúc, ví dụ như là rất là có trách nhiệm, lo xa, lo gần, nhiều khi công việc đó chỉ cần đầu tư 1 giờ mà họ phải đầu tư 2 ngày, nó không cần thiết dư thừa. Nhiều khi công việc đó đã qua rồi nhưng mà họ cứ vẫn phải bị vướng mận trong đầu, phải mà bữa đó tôi làm như thế thì nó tốt hơn, mặc dù tôi đã biết rồi, có người khuyên rồi mà tôi không chịu làm. Thì tự hành hạ cái cảm xúc của chính mình thì làm cho mình là bị khổ thêm một lần nữa. Thì bằng 3 phương pháp như thế đó, thì cái người mà bị nhạy cảm xúc sẽ khắc phục được cái độ nhạy cảm của mình. Còn cái người mà vô cảm á, là nó có 2 tình huống. Tình huống 1 á, là một cái chứng bệnh về bộ não, nó là chứng bệnh trầm cảm, trục trặc trên bộ não, do đó chúng ta phải đi bác sĩ khám, và bác sĩ sẽ cho chúng ta những cái thử nghiệm. Sau khi định được cái mức độ trầm cảm của chúng ta thì họ sẽ cho chúng ta uống thuốc và những cái thực tập để vượt qua được những cái chứng bệnh trầm cảm từ bộ não đấy. Thì việc uống thuốc là không thể thiếu. Bên cạnh đó chúng ta phải thực tập giao du, hòa nhập với xã hội, không nên giam nhốt mình trong căn nhà. Việc mà giao du tiếp xúc đó làm cho mình mở mắt ra, mở tầm nhìn ra, mở tâm mình ra. Nên là những cái mắc mú mà làm cho mình chán chường, tuyệt vọng đó, nó được khắc phục đi. Thì thứ hai đó là mình có thể xem những cái phim hài, rồi gala cười, rồi cái gì mà nó gây cho mình cái cảm giác phấn chấn, hưng phấn đó, thì mình nên tham gia. Và thứ ba đó là nếu rảnh thời gian thì mình nên làm tình nguyện, từ thiện cho những cái công tác xã hội, để mình lúc nào cũng phải bận tâm vào cái công tác đó, không để ý đến cái buồn, nỗi đau để dẫn đến cái vô cảm như vừa nêu. Và do đó trong tình huống này là việc đến bác sĩ là không thể thiếu. Một cái loại vô cảm thứ hai đó là do thái độ sống, và nó một phần của ảnh hưởng cái mê tín. Ví dụ như mình tổn thất trong công việc làm, rồi bị thất nghiệp, hay là bị ruồng bỏ tình yêu, hoặc là mới trải qua cái cuộc ly dị, hay là bị người thân mình lừa đảo, hay là bị một cái tai nạn nào đó nó làm cho mình gần như là tê bại liệt sủi, không còn như là mình ngày xưa, thì tất cả những cái này nó đều dẫn đến một thái độ vô cảm. Và nó ngoài ra nó còn có hàng trăm các nguyên nhân khác nhau. Thì trong tình huống vô cảm là một thái độ tâm lý và lối sống đó, thì cái cách giải quyết theo Phật giáo là phải tìm ra được cái gốc rễ của cái vô cảm này là cái gì. Ví dụ như là người đó là cái người có uy tín, thích nó một là một, hai là hai, nhưng mà sống chung với ông chồng hoặc là bà vợ, lúc nào bà cũng nói không đúng sự thật, vừa nghĩ rằng nói không đúng không có hại ai thì cứ nói thôi, làm cho con người này riết là mất niềm tin. Vì vợ của mình là như thế, cho nên đó là anh ta có thói quen suy luận rằng là vợ mình mà mình còn không tin được thì trên cuộc đời này không có ai để mình tin được nữa hết á. Từ đó họ trở nên vô cảm, mất niềm tin, mất phương hướng. Thì những tình huống như thế thì phải thực tập để tháo mở. Thì người vợ như là như thế, nhưng mà người khác đâu phải là như thế, vì những người đó không phải là vợ mình, thậm chí là chị của vợ hay là anh của vợ cũng không phải là vợ, cho nên mình không thể có ứng xử tương tự giống như người vợ của mình đã. Và cũng đừng nên quan trọng quá đó, nếu cái đó nó không hại gì ai mình cứ nghĩ thôi, cái đó là cái cá tính xấu của vợ mình, đừng có để ý tới nó thì mình không bị khổ, mà để ý là tự nhiên là không vui được. Hoặc là có những cái cá tính khác của ông chồng mình cũng quan niệm như thế thì tự động mình sống nó tốt. Và do đó chuyện gút mắt với người nào chúng ta không lây lan như là truyền nhiễm virus, và phải khoanh dùng với người đó thôi. Ta giải quyết với người đó bằng cách là mình không có giữ cái quan trái với người đó, tháo mở từ phía tâm của mình, còn người kia ta giữ lại là họ bị lỗ ra ráng chịu thôi. Và do đó ta không nên nghĩ những người khác cũng có những cái mối quan hệ giống như cái người mà mình đang bị gặp rắc rối, để chúng ta có một cái tầm nhìn lạc quan hơn, yêu đề hơn, tự tin hơn, năng động hơn, thì dần dà cái thái độ vô cảm đó sẽ được khắc phục. Các quan niệm về dùng miền thì thường làm chúng ta dễ vô cảm lắm. Ví dụ mình bị một cái người A ở cái vùng nào đó lừa mình một lần, thì về sau này khi gặp những người khác tốt mà ở cái vùng đó nói mà tự nhiên mình bị ám ảnh nè, giống như người bị phỏng thì chỉ cần gần lửa là sợ rồi. Đó là cái đội ám ảnh, mà ám ảnh là một cái ấn tượng quá khứ mà theo đạo Phật là không nên. Nó làm cho mình nó nhìn cái gì nó bằng một lăng kính cũ, mà trong cái đó sự vật, hiện tượng, tình huống con người nó thay đổi liên tục, nó không phải giống như của thời đó nữa, nhưng mà mình cứ vẫn giữ như nguyên như thế này, cho nên mình bị khổ đau, bế tắc. Và bế tắc đó không được tháo mở, không được chia sẻ, không được tư vấn, thì dần dà nó dẫn đến thái độ vô cảm. Cho nên vô cảm và nhạy cảm là hai thái cực của cảm xúc, đều nguy hại đến hạnh phúc cho con người giống như nhau. Và bị vướng vào phải có nhu cầu tháo mở. Tháo mở bằng cách là chia sẻ với người có kinh nghiệm để ta đưa cho mình những giải pháp cụ thể. Chứ còn mà đi gặp những cái người bạn thêm dầu vào lửa thì thôi là nguy hiểm rồi. Ví dụ mình đang hận thù với người nào đó, cho nên mình vô cảm không muốn tiếp xúc dài. Giờ cái người khác tới đó, nếu tôi là bà tôi sẽ giết người đó liền, tâm thời chém mướn, thuê vừa chừng 200.000 đô là kết thúc người đó, có cần gì đâu mà phải khổ đau vậy. Như vậy là khổ đau được gia tăng. Cho nên phải tìm cái người tư vấn hợp tình hợp lý, thì cái giá trị của tư vấn và tháo mở mới được xem là có kết quả thật sự.
Xin được hỏi các
Nam Mô A Di Đà Phật. Các con xin hỏi thượng tọa, nhà thượng tọa, để thích chúng tôi có phương pháp chuyển hóa cảm xúc, phương pháp chuyển hóa sân hận và nghệ thuật chết đứt bất xích của đạo trong đời sống.
Lần nào anh Hoàng hỏi cũng là một chuỗi. Cảm xúc á, theo Đức Phật là có ba khuynh hướng: cảm xúc thích thú dẫn đến hạnh phúc, cảm xúc chán chường dẫn đến khổ đau, và cảm xúc trung tính, tức là mình gần như là vô cảm nha, trong một số tình huống. Thì khi mà mình sống với một cái biên độ của cảm xúc á, thì con người chúng ta luôn luôn bị dao động, và cái năng lượng sinh học, năng lượng tư duy của mình nó bị mất trong cái sự đầu tư vào cảm xúc rất là nhiều. Cho nên để có được hạnh phúc thì theo Đức Phật tốt nhất là chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc. Làm chủ được dòng cảm xúc thì mình phải phân tích được cái tình huống mà cảm xúc nó xuất hiện, nó lôi dẫn mình, làm cho mình trở thành như kẻ nô lệ, và nó trở thành là ông chủ thật sự. Giờ ta phải đảo ngược tình thế là cảm xúc phải phụng vụ cho mình, chứ không phải mình chạy theo nó. Ví dụ như bây giờ trong cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, mấy năm gần đây thì gần như là ai cũng bị te tua trong làm ăn buôn bán. và ít nhiều gì chúng ta cũng dẫn đến những cảm giác là chán nản đó. Có người sau cái biến cố như thế là họ không muốn đầu tư nữa, không có làm ăn nữa, thì cái đó gọi là một cái bế tắc về cảm xúc, vì đánh mất niềm tin từ một sự chờ đợi dài 3 năm, thậm chí là 5 năm trôi qua mà không có một cái dấu hiệu là tích cực nào, cho nên người đó bị bế tắc. Thì trong tình huống này đó, cái việc chuyển hóa cảm xúc đó, là chúng ta phải thấy rất rõ đó là điều kiện bao giờ nó cũng thay đổi theo môi trường, theo cái quyết định luật pháp của mọi quốc gia, rồi theo cái địa phương hay cái nơi mà chúng ta sẽ phải đầu tư. Thì chỉ cần phân tích những cái dữ liệu diễn ra hiện tại, chứ đừng có lấy dữ liệu của 5 năm trước, thì chúng ta sẽ bắt đầu có cái nhìn mới về nó, và chúng ta có thể có cái quyết định xác suất là giờ việc đầu tư trong tình huống này với sự kiện này nó có kết quả hay là không. Nếu mà cái việc đầu tư đó là có kết quả thì không có lý do gì mà chúng ta ngừng. Và để cho cái việc mà quyết đoán như thế nó được chuẩn xác và tránh những sự cố, chúng ta phải nhờ những người chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn. Trong cái ngành chứng khoán đó, thì có những chuyên gia chỉ chuyên làm việc về phân tích thôi, họ không có dốt, nhưng họ phân tích phần lớn là trúng. Thì người ta trả lương cho những chuyên gia đó để người ta được làm giàu, đó là người ta biết đầu tư hợp pháp. Vấn đề đó là như thế. Thì trong các lĩnh vực đầu tư cho mậu dịch kinh tế nó cũng như vậy, có những chuyên gia họ giỏi hơn mình nhưng họ không có dấu để làm, và họ không có phương tiện để thuyết phục ngân hàng cho họ gia dấu để họ làm giàu chính họ. Thì trong trường hợp đó thì cũng giống như trong kinh nói, một người què mà phối hợp với một người có mắt thì người đó sẽ trở thành một người khỏe. Người có mắt mà bị què thì không thể đi, nhưng mà cái người khỏe nhưng mà lại bị mù thì cộng cái người có mắt bị què thì hai người có thể đạt được cái kết quả, đến được mục đích, là sự phối hợp. Như vậy chúng ta sẽ có khắc phục được cái cảm giác chán chường tuyệt vọng đó, và chúng ta có thể trở thành một người thành công. Còn trong cái cảm giác hưng phấn quá, người ta dễ sống trên bay lắm, sống trên cái ảo giác, rồi được tăng bốc khen ngợi quá nhiều thì người ta không còn đánh giá chính thức chính xác về bản thân mình nữa, và do vậy rất dễ bị lừa, rất dễ bị thất bại, rất dễ bị bất hạnh. Do đó thì phải chịu khó làm chủ cái cảm xúc. Thì khi mà ta được tăng bốc quá thì mình cũng về phân tích lại lý do tại sao cái tăng bốc này nó có mặt. Người ta tăng bốc thật sự hay là người ta tăng bốc lấy lòng để ta đánh lừa mình, thì chỉ cần phân tích và cung cấp các dữ liệu khách quan cho những người có kinh nghiệm trong trường hợp đó, người ta sẽ góp ý cho mình trường hợp đó là nên hay không nên, tiến tới hay là dừng, thì ta có thể làm chủ được dòng cảm xúc. Như vậy nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc chẳng qua là cái cách chúng ta phải làm chủ được những cái cảm xúc bất hạnh và đừng có chạy theo nó, và do đó chúng ta có thể thành công. Còn đối với cái sự giận tức đó thì nó có nhiều nguyên nhân lắm, và mỗi một nguyên nhân thì phải có một cái giải pháp khác nhau. Ví dụ như người nóng do vì đêm hôm trước mất ngủ, hay là công việc nó quá nhiều thì chúng ta thấy đó là cái áp lực, cho nên á trong tình huống cái cơn giận tức nó trỗi dậy đó, thì chúng ta hãy thực tập là trì hoãn cái phản ứng. Trì hoãn phản ứng làm cho chúng ta khỏi phải phát ngôn những điều làm cho người khác đau, rồi khỏi phải hành động những thứ mà sau này khi nghĩ tới mình phải nuối tiếc vì lâu về dài. Rồi cái mức độ thông cảm á, nếu đặt mình trong hoàn cảnh người đó cũng chưa chắc gì mình hay hơn họ, cho nên á chúng ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Còn cái người mà có tánh nóng như Trương Phi đó thì việc mà trì hoãn cái phản ứng rất là tốt. Ví dụ như người ta nói chối tai, người ta làm cái điều nó không hợp pháp, người ta lừa đảo mình có bằng chứng, thì bây giờ nếu mà mình ứng xử giang hồ đó thì mình với người đó cả hai cùng sai. Người ta sai trong lừa đảo của mình, sai bằng hành động cụ thể là đánh người hay trả đũa người, thì cả hai đều bị luật pháp nghiêm trị. Cho nên trong tình huống này là ta không nên làm thay thế chức năng của luật pháp, và ta nhờ luật pháp can thiệp bằng cách là ta viết một cái đơn tố cáo, trình bày cái sự kiện, từ đó về sau luật pháp giải quyết theo cái khung hình phạt của luật pháp, còn bản thân mình đừng bị vướng kẹt vào trong cái mấu chốt này. Như vậy là ta không có tiếp tục bị sập. Còn cái phản ứng trì hoãn đó nên thường thực hiện như thế này: ta thay đổi cái không gian đang hiện hữu thì cái cảm xúc theo đó nó được thay đổi theo. Ví dụ giờ mình đang nói chuyện với người A, người A có lẽ là người thân, cũng có thể là người dưng, cũng có thể là đối tác, những cái lời nói xúc phạm của người đó làm cho mình khó chịu lắm. Bây giờ mình là tiếp tục mà đối thoại á, thì không thể nào làm cho mình hết nóng được. Cho nên mình giả vờ, nói giờ tôi có cái việc ra đây, lát nữa tôi sẽ quay lại. Thì khi đi ra đó thì mình tìm một cái mảng trời xanh để nhìn. Rồi nếu mà bầu trời nó đang xám xịt thì đừng có nhìn nó sẽ cái tiêu cực nó sẽ phát sinh. Cho nên nhìn vào cái mảng cây xanh. Rồi nếu không có cây xanh đó, ta tìm cỏ, đi trên cỏ, những cái cảm giác gì mà nó làm cho mình thoải mái. Đi bách bộ, hít thở không khí trong lành, thật là sâu, đừng hút thuốc. Trong lúc đó đừng uống bia, đừng uống rượu, đừng sử dụng chất kích thích, vì làm cho tâm của mình nó rối loạn hơn, tim đập mạnh hơn, cái sân nó sẽ nhiều hơn. Và có thể nghe một cái bản nhạc ở trong iPod hay là trong cái điện thoại di động á, một bản nhạc nào nó nhẹ nhàng thư thái thôi, nghe như thế thì cái dòng cảm xúc nó sẽ được lắng dịu xuống, cái cơn sân nó không còn nữa. Thì khi vào lại bên trong cái mình nở nụ cười, cứ xem thôi, những cái chuyện đó mình chưa từng bị xúc phạm, và do đó chúng ta không cần phải trả đũa gì vì cái chuyện như thế để làm gì, thì nó không có lợi ích gì cho ai. Như vậy thì ta có thể vượt qua được cái cơn sân. Còn trong cái tình huống mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, tức là mình nỗ lực bên phía mình quá tốt rồi nhưng mà người khác cứ kiếm chuyện hoài, thì trong tình huống đó ta chuyển đại tâm, đừng có quan tâm bằng cách là ý lộ tai những lời gì cái người đó nói. Như vậy nó làm chung với phòng mình, trong một phòng thôi, họ cứ nói hoài, nhưng mà nếu mình để ý đến cái lời nói đó không thể nào hạnh phúc được. Thì mình kiếm một cái headphone gì đó gắn vô, mình nghe bài nhạc, vừa làm vừa nghe nhạc, người kia nói riết là nó im thôi, đúng không ạ? Để chúng ta, đó là thay thế hợp pháp, thay thế tích cực, thay thế có giá trị, để cho cái mối quan tâm dẫn đến cái giận tức đó, nó không đè nén trên đầu của chúng ta nữa, và do đó chúng ta giải quyết nó một cách an toàn. Tùy theo tình huống, cái cơn sân xuất hiện mà chúng ta tìm giải pháp thích hợp thì chúng ta sẽ giải quyết được nó. Đau khổ nó có hàng trăm nghìn loại khác nhau, thì giờ xin anh nêu một cái đau khổ cụ thể thì nó có cái nghệ thuật để chắc đứt nó. Rồi nói chung chung thì khó nói lắm, thì giờ thì có thể ta nêu những câu hỏi khác. Thì cũng sẵn đây thì chúng tôi xin đề nghị là đừng nói những câu hỏi quá chung chung, phải đưa ra một cái tình huống cụ thể đó, thì cái lời đề nghị á, như là một dữ liệu tham khảo, nó sẽ cụ thể hơn, nó đi sâu sát vấn đề hơn. Còn nói chung chung nó nhiều quá, giờ cái đó có thể nói 2-3 tiếng đồng hồ, thì như vậy là những câu hỏi khác sẽ không được giải đáp. Xin điều câu hỏi khác. Nhường nhịn á chỉ là một bước để khắc phục thôi, chứ không phải là giải pháp. Vấn đề là chúng ta phải hiểu cái mâu thuẫn giữa vợ chồng trong từng tình huống là cái gì, thì chúng ta mới giải quyết nó một cách lâu dài được. Ví dụ như trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, thì ai cũng làm ăn thua lỗ, hoặc là không có lời, vừa vốn là tốt, hoặc nếu có lời thì lời không có nhiều, rồi phải đi tìm đối tác làm ăn, rồi nó biết bao nhiêu căng thẳng. Mà về nhà mà nếu người vợ nào có thói quen suy luận á, thấy chồng gần như là lúc này lạnh nhạt cái chuyện chân gối, không có gì hết, cái đầu cái nghĩ rằng có lẽ là ông ta có một cô ta nào đó, mà không có một bằng chứng, không có gì hết, thì cái việc như thế sẽ làm cho cái người chồng giận lên. Thì giờ mà khi chồng giận lên mà trong tình huống đó mà mình có giận đi nữa không giải quyết được vấn đề, tại vì mình không hiểu. Đàn ông á, tình yêu đối với họ là gì? Là sự hiểu. Và họ thường yêu bằng con mắt. Mà về nhà mà nếu quý bà mà cứ lải nhải hoài, căng nhằn hoài, chì chiết hoài, hoặc là nói quá nhiều, ông đàn ông bị căng thần kinh, mà nứt mức chịu đựng của ông mà không nổi thì nó sẽ đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Cho nên đó, đối với đàn ông đừng có nói nhiều, nói ít mà thấm, còn nói nhiều là phản tác dụng. ở trên Bờ Đô Nô đó có một Phật tử rất là thuần thành. Tuần trước khi chúng tôi thuyết giảng tại đó đó, thì anh mới chia sẻ là anh khổ dữ lắm. Hỏi là anh khổ vì cái gì? Anh là có đến 3-4 căn nhà, rồi có chợ búa cho người ta thuê, mọi việc là có gia nhân giúp đỡ, đâu có gì đâu khổ. Anh nói là tôi khổ nhất là vì bà vợ. Hỏi sao khổ vì bà vợ? Thì bà vợ tôi đó, mỗi lần mà nói chuyện là bà nói nhiều lắm, bà nói giống như là bắn liên thanh vậy đó, mà tôi mà không chịu nghe đó thì bà sẽ nói rằng là chồng gì mà không chịu nghe lời vợ. Cho tôi khổ tâm vô cùng. Trong thời gian này bà đi về Việt Nam, tôi cảm thấy được hạnh phúc lớn lắm, tại vì khỏi phải bị ai gọi là hành hạ cái lỗ tai của mình. Nhưng mà mỗi ngày bà bắt tôi phải gọi điện thoại về, mà khi gọi điện thoại bà mới so sánh rau muống ở Việt Nam là mấy đồng, rau muống ở tiệm khác là mấy đồng, rồi gạo Việt Nam mấy đồng. Nó trời ơi, nó cứ mỗi một phút trôi qua là tốn tiền, mà bà toàn nói chuyện tào lao không. Mà khi mà ngưng ngần á thì bà nói trời ơi chồng gì đâu mà không chịu quan tâm đến vợ. Thì sống phải một bà vợ như thế thì khổ biết biết chừng nào. Anh ấy nói như vậy, cho nên ta nói là bây giờ giá mà được thầy nói cho cô ấy vài câu để cô ấy bớt đi cái nói nhiều thì tôi hạnh phúc dữ lắm. Thì chúng tôi mới hỏi với là vợ anh có nghe băng giảng của tôi không, thì anh ta trả lời là vợ tôi đó là một fan hâm mộ của thầy, cho nên nhờ đó chúng tôi yêu cầu nói kết điện thoại. Và đồng mới khuyên thay vì chỉ có thói quen là chia sẻ, vì cái người mà cảm xúc nhiều đó thích được lắng nghe, và cái hạnh phúc của người đó là ở chỗ được lắng nghe và được nói. Thì bây giờ thay vì mình dành quá nhiều thời gian cho nói đó, thì bây giờ mình tập lại dành thời gian cho lắng nghe. Lắng nghe thì nó có nhiều thức, nhiều hình thức lắm. Ở vùng quê Việt Nam á, thì nhiều người ta học lắng nghe bằng cách là gì, ta coi mấy cái bộ phim nhiều tập á, sau thời gian cái bắt đầu bị tiểu đường, rồi là bị béo phì, rồi bị tim mạch, rồi bị thần kinh. Thì bây giờ mình đừng lắng nghe cái đó. Giờ lắng nghe mình mở ra những cái băng giảng mà mình thấy thích. Một ngày nghe tối đa là 2 băng thôi, trung bình 1 băng là vừa. Thời gian còn lại là mình đọc sách, hoặc là đi từ tình nguyện làm các công tác xã hội, để cho mình khỏi phải nuôi cái thói quen nói quá nhiều. Vì nói nhiều thế nào nó cũng có lỗi ở trong cái sự nói thôi. Ít ai làm chủ được cái cảm xúc mình một cách trọn vẹn trong nhiều tình huống khác nhau lắm. Rồi đôi lúc đó mình phải biết lắng nghe người khác, rồi mình yêu cầu người ta tâm sự một cái khó khăn gì đó, mình nghe xong mình giải quyết cho họ. Thì như vậy mình thay thế cái thói quen đó bằng một thói quen tích cực hơn. Từ dần dà là mình sẽ không có nhu cầu buộc một ngày phải nghe người, phải nói cho người khác nghe 5-7 tiếng đồng hồ, hoặc là buộc người ta phải truyền thông cho mình khi mình ở xa, vì như thế nó tốn rất là nhiều tiền đó. Thì khuyên vậy không biết chị có thực tập hay không, mình đâu có biết được đâu. Chị nói dạ thì sẽ cố gắng làm theo, thì hy vọng là chị làm được. Thì bây giờ đó thì anh mới cho biết là mỗi khi mà nói chuyện với vợ là anh phiền não lắm, mà nếu mà vợ không hiểu được á thì anh sẽ không thèm nói nữa. Anh ngồi im re, anh nói là có nhiều lúc á là phải để cái điện thoại xuống bàn rồi mình làm chuyện khác. Cái là nó nói vậy hả, cái bà vợ nghe khoái lắm. Anh mở cái loa lên á, anh lo làm vậy thôi, nó vậy hả thôi, để cho khỏi bị tra tấn cái lỗ tai. Nhưng mà nhiều bà vợ không thấy như thế, mà cứ buộc là vợ mà được chồng thương là chồng phải lắng nghe lời mình nói, mà không nghe lời mình nói là không còn thương. Thì phải khắc phục cái thói quen đó để chúng ta không làm cho cái người thương mình bị giận đi, bị sân. Nhưng mà tức giận trong tình huống đó nhiều lần, mà nếu người chồng không có phương pháp giải quyết đó, thì từ một cái chuyện nhỏ nó xích ra thành to. Thì vì vậy trong tình huống này hiểu được nguyên nhân là người chồng không thích nghe nhiều mà chỉ thích nói vào trọng tâm, và không thích nhắc lại chuyện quá khứ nhiều, thì trong tình huống đó là mình nói cái gì nó có tác dụng cao thì nó có hiệu quả lớn, còn bằng không thì mình kiệm lời. Người tu học Phật đó thì đối với cái điều đạo đức thứ tư là rất quan trọng, đó là tuyên bố những gì đúng với sự thật. Còn như nào mình không biết là mình không có đi tuyên truyền, và không tình nguyện làm cái loa phóng thanh để tạo ra những cái nỗi hàm quan trong xã hội. Và chỉ cần cắn trong như thế thôi, tự động chúng ta ít nói, và cái nào nói chắc cú cái đó, nói chắc cú là uy tín được gia tăng. Điều thứ tư, điều thứ hai trong cái nói là phải nói mang cái mục đích xây dựng để tạo sự hàn gắn và đoàn kết. Nếu mà không nói bằng mục đích đó thà yên lặng còn hơn. Điều thứ ba là nói có văn hóa, có lịch sử. Thấy Đức Phật là không văn tục, rồi không có chì chiết, không quyền rủa, không chữ thề, không có ghim cái tâm hận ở trong cái lời nói bằng những cái ngữ điệu rất là chua chát. Và điều thứ tư là nói những gì thật sự có lợi ích. Điều này là cực kỳ khó làm đối với chị phụ nữ, vì chị phụ nữ đó bán cầu trái đó là cảm xúc nó to hơn bán cầu phải lý tính, cho nên thói quen nói và thói quen nghe là nhiều, cho nên đó, rất là dễ nhiều người rơi vào cái nghiệp là 8, có người là 8 rưỡi, có người đến 9 lần chứ phải là 8. Thì bây giờ đó là mình thực tập cái điều đạo đức thứ tư của người Phật tử tại gia, là cố gắng là thực tập 4 cái phương tiện truyền thông. Những gì thật sự có lợi ích thì hãy nói, còn không có lợi ích là không nói, nói dư thừa là không nói. Như vậy người đó sẽ kiệm được lời, và cái gì nói là nó chắc cú như là đinh đóng cột, thì mình đỡ tốn hao sức khỏe, đỡ phải mệt, vì nói nhiều á là nó hư phổi, mà nghe nhiều á là hư thần kinh, nhìn nhiều á là bị hư mắt. Thì tất cả các quy luật vật lý như thế là bây giờ khoa học đã chứng minh được, cho nên là chúng ta tập là nói chắc cú, nó có chất lượng. Vì vậy là cái giận của người chồng đó sẽ được khắc phục. Thì cũng những trường hợp tương tự còn lại, chúng ta phải phân tích coi cái nguyên nhân của cái mâu thuẫn giữa vợ và chồng là cái gì, chứ đừng có suy luận. Suy luận là một cái sai lầm về nguyên tắc. Cái nào thấy biết thì hãy xác định là có thật, còn cái nào không thấy biết mà chỉ nghe người ta kể không mà mình chưa có bằng chứng thì hãy xem như cái đó là dữ liệu thôi, chứ đừng bận tâm. Nhiều lúc bận tâm nhiều mà bị cái ghế ly gián, chị không có mà ta dựng lên để làm cho mình bị tổn thất là rất là nguy hiểm. Có một cặp vợ chồng mà đang đứng trước bờ vực thẳm, lý do là do hiểu lầm thôi. Thì ông chồng này ông làm ăn rất là thành công trong xí nghiệp, và ông đã vô tình trở thành là một lực lượng mà bị người khác phải cạnh tranh để sinh tồn. Người ta vì ta mậu dịch cùng một mặt hàng, đối tượng khách hàng là giống nhau, cho nên cạnh tranh đó làm cho một số người Việt Nam có thói quen là loại trừ lẫn nhau. Thì cái chiêu mà loại trừ dễ nhất là những cái đòn tâm lý, mà nói theo binh pháp của Tuân Tử đó, không chiến mà thắng thì mới gọi là thượng sách. Chứ còn mà đi đấu với người khác rồi kẻ chết thì người bị thương là chuyện là hai sách rồi. Thì bây giờ không chiến mà thắng là gì? Tức là gây cái sự ly gián. Mà ly gián với một người nam rất là dễ, đó là gọi là khai thác yếu tố ghen quặng thư của bà vợ là đủ. Ví dụ như nói là tôi thấy chồng bà đi với một cô nàng nào, thì trong làm ăn là phải có giao lưu tiếp xúc, mà nói như thế là cái bà mà quặng thư là bà không cần biết thật hư ra sao, bà cứ ghen trước cho đã. Rồi bắt đầu về nó nặng nó nhẹ, rồi phê bình chồng, rồi đai nghiến chồng, rồi sau đó là thuê thám thứ tư đi theo. Thám thứ tư thì ta đi chụp những cái tấm hình, nhiều khi bây giờ ngồi ở cái quán công cộng hai người nói chuyện đàng hoàng, nhưng mà đứng xa thì đâu thấy được đàng hoàng đâu, đứng xa có thấy chụp tấm hình mà thấy hai người mà cười với nhau là về cái bà này bà nổi sung thiên lên liền, và cứ như thế làm cho hạnh phúc vợ chồng bị mất. Thì cái người chồng đang làm ăn thành công mà bị mất hạnh phúc vợ chồng bởi vợ ghen vào những cái chuyện không có thật, có thật thì nó khác, còn không có thật thì tự động cái mức tập trung trong công việc làm nó bị giảm, và cái sự khôn ngoan sáng suốt nó bị yếu hơn, thì tự động cái mức cạnh tranh nó sẽ bị giảm sụt, và đối tác á, đối phương á sẽ có cơ hội là giành cái cơ hội với cái người chồng của mình. Thì trong những tình huống như thế thì mình phải hết sức là lắng nghe, đừng có tạo cái hiểu lầm, rồi đừng có quy kết mà không cho người ta được quyền trình bày. Thì khi mà mình ghen lên nhiều quá hoặc là mình giận lên nhiều quá đó, mình ứng xử giống như quan tòa, và lời nói của mình buộc người ta phải nghe giống như một chân lý, trong khi đó là một dữ liệu thôi. Tòa án trước khi phán xét một người nào đó thì người ta phải có bằng chứng, cho đến lúc nào chưa có phán xét của tòa án, người đó được gọi là nghi can chứ không thể gọi là tội phạm. Nhưng mà trong ứng xử về xã hội đó, chúng ta có thói quen nghĩ người khác là một tội phạm đang khi chỉ là một nghi can, đó là chúng ta đang tạo ra cái nỗi hàm oan rất là lớn, và đã gây rất nhiều cái mất hạnh phúc, và cái đó đã làm cho người ta sân hận rất là nhiều. Cái hàm oan là cái mà nó làm cho người ta đang sống trên một đống lửa rất là lớn, và không giải quyết được nó đó thì không thể nào có hạnh phúc được. Từ đó nó dẫn đến thái độ cốc cằn, bất cần đề. Thì khi mà mình chia sẻ với người mình thương nhất mà người đó không hiểu được mình đó, thì người đó là gần như là không màng nữa, mà không màng nữa là không cần để ý để tới gì hết. Và chị em phụ nữ đó là tôi thương anh, tôi thương ông, mà giờ ông màng gì hết thì nghĩa là ông có vấn đề. Nhưng mà thực ra là vì không hiểu được họ thì họ không cần yêu nữa. Yêu là hiểu đối với người nam. Còn trong khi đó phụ nữ yêu á là chiều chuộng, là chăm sóc. Hai cái mô hình yêu nó khác nhau hoàn toàn, mà nếu không hiểu thì dẫn đến cái mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng là điều khó có thể tránh khỏi. Cho nên tùy tình huống mà chúng ta phân tích coi cái việc nóng giận giữa thành viên chồng hay thành viên vợ là cái gì, thì ta mới có thể khắc phục được. Và đó đều là cái quy trình của nhân quả hết. Xin được hỏi các.
Chồng cái tính của mình hoàn toàn là không có vấn đề nói nhiều, nói thật là không có nói nhiều, thì mỗi khi mà nói rất điềm đạm, mà muốn nói cái gì đấy là muốn nói gì đấy thì phải có chính xác cái nói, không phải là nói liên phiên. Nhưng mà sau này lấy chồng, sau chồng cũng có những cái ý, cái tính mà gọi là mình không có được phù hợp đó, nói thẳng là không có phù hợp đó, thì lại là hai người lại đối với nhau, đối chọi với nhau, có đời không có. Nhưng mà sau này là bắt đầu cái thái độ bộc trực này kia, làm thể hiện, làm cái tâm hồn của người phụ nữ đó, người ta gọi là bức xúc đi, thành ra ta hành động hoặc là to tiếng hoặc là thái độ. Cái đó là do người chồng, mà người chồng lại không hiểu biết gì phụ nữ, đâm ra có những cái chuyện không hay. Nhưng nếu mà trường hợp có người biết nhìn nhận cái bản chất của mình hoặc là hiểu biết thì người ta kiềm chế được. Còn nếu mà thường trường hợp mà như một ông chồng như thế, người phụ nữ có thể là người ta bức xúc, người ta có thể là chia tay cái rất rõ ràng. Nhưng mà vì con cái người ta suy nghĩ vì con, cho nên người ta chấp nhận trong cuộc sống đó. Và thậm chí nếu mà trường hợp người ta không bộc trực nữa, không hành động nữa, thì người ta đóng cửa, người ta nghĩ khác vào một cái chỗ nào đấy. Có nghĩa là không phải như ngày xưa nữa, thì ta thay đổi. Thì ông chồng nó phải như sau này phải như thế nào không?
Đây là cái tình huống mà cái truyền thông á, trong vợ chồng á, tôi đi từ hạnh phúc đến lạnh nhạt rồi đến bế tắc. Cái bế tắc đó nó làm cho một trong hai người ở cái điểm ban đầu và sau đó là cả hai không còn có cái nhu cầu là truyền thông với nhau. Và trong tình huống này đó thì chúng ta cũng nên cần phân tích rõ. Thứ nhất, nếu ngoài cái chuyện bất đồng như vừa nêu trong truyền thông thì trong đời sống vợ chồng còn lại mọi thứ nó đều tốt hết, thì cũng đừng vì cái chuyện nhỏ đó mà mình ta xé cho nó lớn chuyện lên. Bởi vì hạnh phúc vợ chồng cái quan trọng nhất là chung thủy, mà nếu trong quan hệ vợ chồng cái yếu tố chung thủy đó được thực hiện một cách trọn vẹn thì những chuyện khác còn lại đều là chuyện rất là nhỏ, không nên đáng quan tâm. Nhưng mà nhiều chị em phụ nữ hoặc là nhiều ông chồng đó là có thói quen là lý tưởng hóa. Mình đặt ra cho mình quá nhiều tiêu chí, rồi mình đồng lúc ấy mình cũng đặt ra cái hệ thống tiêu chí cho người mình thương. Chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia, con tôi phải thế nọ, cha mẹ tôi phải như thế này. Mà nếu không được như thế thì tự động người đó bị khổ. Cái tính đặt tiêu chí là tự gây áp lực cho bản thân. Cho nên đó là đặt lên một bàn cân, nếu những cái yếu tố tích cực của người mình thương chiếm đa số hơn những yếu tố tiêu cực thì đừng nên quan trọng quá cái phần tiêu cực, để chúng ta là tìm những cái mẫu số chung của nhau và nhờ đó chúng ta sống được hạnh phúc. Và đang khi cái truyền thông giữa vợ chồng bị bế tắc á, thì chúng ta đừng có nhấn mạnh nó thêm nó nữa, chúng ta đổi đề tâm, chuyển qua một cái đề tài khác, đừng có đào sâu thêm. Nhưng có nhiều người nó bị tức á, bây giờ tôi nói cái đó mà chưa hiểu được, tôi phải nói cho nó sao cho nó dở lẽ thôi. Nhưng mà càng đào sâu trong tình huống cơn giận đang có mặt thì càng làm cho cái mối quan hệ tình thân tình thương nó bị tổn thất. Thì lúc đó đổi đời tâm, thì một hai người ta phải khéo chuyển cái nội dung qua một đề tài khác, thì người còn lại phải khôn khéo hưởng ứng nó. Chứ còn nếu lúc đó mình chưa nói là giờ tôi đúng thì phải chứng minh là sao tôi đúng, còn ông thua hay là bà thua mà phải thừa nhận bà thua thì tôi mới ngưng, thì lúc đó là chuyện nó trở thành một vấn đề nghiêm trọng liền, mà vốn nó chẳng có đâu vào đâu hết. Tình huống thứ hai, những truyền thông bế tắc đó là do về cái tính gia trưởng hoặc của người vợ hoặc của người chồng, thì cái mức chịu đựng của cái người bị ức chế đó là rất cần thiết. Cái nhẫn nhịn trong tình huống này sẽ làm cho lửa không được là chu cấp bởi dầu thêm, cho nên là cháy hết cái cơn gia trưởng đó thì cái việc hài hòa trong gia đình nó bắt đầu nó được thiết lập trở lại. Và cái người mà bị cái thói quen gia trưởng á thì cũng phải nên lắng nghe. Lúc đó thì cái người mà bị ức chế đó phải đi nhờ trợ giúp. Mình nói trực tiếp sẽ không có hiệu quả, phải nhờ trợ giúp. Thì cái việc trợ giúp đó sẽ diễn ra như thế này: ta xem coi cái người vợ mà gia trưởng hay người chồng gia trưởng đó đó, à, có một cái người bạn hay là một người bà con mà cái ảnh hưởng uy tín của họ đối với cái người bình thường là cao, nói là người ta nghe vì là được nể phục, thì lúc đó chúng ta chu cấp thông tin vừa phải cần thiết vào trọng tâm để mong cho người kia ta tư vấn trong những cái tình huống mà cái người mà mình quan tâm á đang được vui, đang được thoải mái, thì cái lời góp ý chân thành đó sẽ được lắng nghe và được khắc phục. À, còn nếu mình đã nỗ lực nhiều lần bằng nhiều phương pháp rồi mà cái thói gia trưởng đó nó vẫn không được khắc phục thì thôi mình hãy chấp nhận sống với người đó. Cái mặt xấu này thì đến lúc mà họ gia trưởng mình đừng để ý để lòng gì cho nó mệt, còn những cái chuyện khác thì mình nhân rộng cái hạnh phúc đó lên để cho mình sống được bình an. Điều thứ ba đó là cũng nên so sánh cái hình ảnh của hai vị Bồ Tát trong kinh Dược Sư. Hai vị Bồ Tát này có tên, thứ nhất á là Nhật Quang Biến Chiếu, thứ hai là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật và Nguyệt là mặt trời mặt trăng, thì dĩ nhiên là không thể nào đồng hành với nhau. Nếu đồng hành thì dẫn đến nhật thực hay là nguyệt thực, hại cho sức khỏe và không có lợi cho mùa màng. Nhưng cái mẫu số chung của mặt trời mặt trăng đó là ánh sáng và sự chiếu soi. Như vậy là trong tình huống cái cá tính khác nhau quá nhiều, mà lúc đầu vì thương nhau nên ta không quan tâm đến cá tính, ta chịu chuộng cho nhau, hy sinh cho nhau và tìm hạnh phúc trong cái việc phụng sự cho nhau. Nhưng mà khi mà trở thành vợ chồng với nhau từ 5 năm trở lên á, thì cái mức mà hy sinh cho nhau như thế nó bị giảm dần rồi, bắt đầu nó thay đến tình yêu bằng cái tình trách nhiệm. Thì lúc đó chúng ta dễ cáo gắt, dễ phiền não, dễ không hài lòng. Thì lúc đó đó hãy tìm đào sâu vào cái mẫu số chung, đó là quang và chiếu soi. Mà trong quan hệ vợ chồng đó là gì? Cái trách nhiệm gia đình của hai bên, rồi trách nhiệm của con cái. Cho nên là thôi, chuyện nào mà nó không có hài lòng với nhau, đừng có đào sâu theo cái chân lý đúng và sai. Trong vợ chồng mà đi tìm cái đúng và sai là không bao giờ có được hạnh phúc. Ngàn ngữ phương Tây có một câu: mở mồm to thì ly dị sớm. Đó là cái câu mà phải nên nhớ. Thì cái việc mà mở mồm to từ phía chồng hay phía vợ thì không cần biết, mà cứ như thế là trước sau gì cũng ly thân, rồi dẫn đến ly dị là chuyện thường. Ở phương Tây đó thì phụ nữ là ưu tiên hàng đầu, cho nên phần lớn các cái vụ ly hôn là do phụ nữ đệ đơn yêu cầu. Khi mà người phụ nữ nghĩ rằng là cái hoa tươi của mình là không được chiều chuộng, bị bầm dập bằng cái này cái nọ bởi người chồng, thì người ta ưa có cái nguyện vọng là được ly dị. Nhưng mà đối với người tu học Phật đó thì đừng có nên quan trọng quá những cái tình huống mà nó không đáng. Ví dụ như trong một gia đình mọi việc nó đều tốt hết, chỉ có cái truyền thông do hai người có hai cái cách giải quyết vấn đề khác nhau, từ cái việc tiếp cận vấn đề khác nhau, thì đừng vì thế mà tạo nên mâu thuẫn. Cho nên chúng ta xem hai cái khác biệt là một sự tham khảo, và hai bên cũng nên có một cái thần tương nhượng. Tương nhượng có nghĩa là nếu khi bên A phân tích cái việc lợi và hại thì bên B hãy lắng nghe và ghi nhận, sau đó bên B được cơ hội trình bày cái lợi và hại của một vấn đề, rồi chúng ta sẽ nhìn lại bằng một cái tính khách quan coi giữa hai giải pháp cái nào được gọi là an toàn và lợi lạc nhiều. Nếu cái giải pháp A là tốt hơn thì bên còn lại hãy nên tương nhượng để chấp nhận, và nhờ đó thì hai bên sẽ có cảm giác là được tôn trọng lẫn nhau. Thì dĩ nhiên là tình huống như thế là rất khó thực hiện, còn lý thuyết thì nó rất là dễ. Cho nên trong tình huống mình đưa ra cái giải pháp A nó sẽ được kết quả là 10-10, còn cái tình huống B kết quả tối đa là 70, thì việc mà chiều chuộng lẫn nhau để cho có được hạnh phúc á, mà nó tổn thất là 30 thì cũng chẳng có ăn chung gì, chẳng ăn chung gì, để chúng ta không phải cường điệu quá cái sự dị biệt. Nói chung là cái sự tương nhượng ở trong hôn nhân là điều rất cần thiết. Cho nên chúng ta phải tìm những niềm vui thay thế. Ví dụ như mà khi mà nói năng với nhau mà có những cái điều gì mà nó không hợp ý đó, thì chị phụ nữ thì thường có thói quen là đi tâm sự người khác. Tâm sự người khác thì nó gồm có hai tình huống. Tình huống một là bạn, tình huống hai là người thân. Có nhiều người là không thích cho bên ngoài biết cái chuyện gia đình đó, thì tự động là tâm sự với người thân. Tâm sự người thân thì giống như chuyện tình huống mà chúng tôi vừa kể đó. Cái cô vợ đi về Việt Nam là ngày nào cô ta cũng phải gọi qua bên đây nói chuyện với chồng vài tiếng đồng hồ, và buộc chồng phải gọi về đó, tối thiểu là 30 phút thì mới cảm thấy là hạnh phúc. Còn không như thế là bà sẽ giận. Còn có người á, thì không thích như thế, người ta lại đi tâm sự với bạn, cũng là quý bà với nhau, rồi cũng đi kể qua kể lại, thì cái chuyện như thế nó làm cho cái rắc rối nhỏ cho thành rắc rối lớn. Nhiều người ta tự ái nói trời ơi, chuyện của tôi với bà có gì đâu mà bà đem nói hết, làm cho tôi cảm thấy xấu hổ quá, cho nên nhân lớn cái chuyện này ra. Do đó khi mà mình tâm sự với người nào như là một nhu cầu đó, thì mình phải đặt ra một câu hỏi: người đó có khả năng để giải quyết cái vấn nạn mà mình đang đối diện hay không? Nếu câu trả lời là không thì tốt nhất không nên tâm sự. Như vậy là tâm sự ai? Tâm sự người có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm chuyên môn. Mà ở phương Tây này á, tìm một cái nhà bác sĩ tâm lý là không khó. Họ học huấn luyện mấy năm trời với kinh nghiệm hàng trăm tình huống khác nhau. Cho nên nhiều bà đó cứ thích được chia sẻ, xả ra đó mà, cứ đến trả tiền để được người ta lắng nghe thôi cũng được. Như thế nó an toàn hơn. Còn vậy đó. Thì chúng ta xả nó ra, xả an toàn. Còn ở phương Tây này đó, thì chúng tôi có lẽ là nghĩ là quý vị cũng biết, nhưng mà sẵn đây cũng lập ra một cái thông tin mà đã được công bố hàng năm. Mỹ á, trung bình một ngày là có 50 người tự tử. Pháp á, trung bình là có 35 người tự tử. Tiệp khắc là chúng tôi không rành, nhưng mà mức độ ly dị của tiệp khắc á, là chỉ sau Mỹ thôi, chứ không có thua kém gì các nước ở châu Âu này. Cái mức độ ly dị rất là cao. Bây giờ tại sao ta tự tử? Khi đi tìm kiếm về cái bối cảnh gia đình á, thì phần lớn những người tự tử không phải là người nghèo. Người nghèo ít chết bằng tự tử lắm. Người giàu thì chết bằng tự tử nhiều, vì bế tắc. Mà bế tắc trong truyền thông vợ chồng là cái chính yếu. Rất nhiều người thành công nhưng mà không có được hạnh phúc vợ chồng. Bây giờ chia sẻ thì cái người ta không hiểu được mình. Mà cái căn nhà ở phương Tây này nó quá rộng đi, nhiều phòng, cho bế tắc rồi đó. Có nhiều người vợ thì nhốt mình ở trong một căn phòng đó, không thèm nói chuyện. Hoặc có người dán con mắt mình trong một cái tivi. Rồi có nhiều người chồng thì dán mình vào trong một cái chương trình chat ở trên mạng với một người nào đó mình không hề quen. Mà thậm chí là chat với đứa con gái của mình mà đóng vai giống như người tình vậy. Nhiều cái chuyện chế ngang như thế nó đã từng xảy ra. Là bởi vì chúng ta quá quan trọng cái chuyện truyền thông, mà trong khi đó nó chỉ là một phần của đời sống hạnh phúc thôi. Cho nên đó, bỏ qua cái sự cương điệu quá và quan trọng quá đó, thì chúng ta trở lại với nhau bằng những cách gọi là tương nhượng, giống như lúc mình mới yêu nhau đó, mình gần như là hy sinh cho nhau dữ lắm. Thì bây giờ mình tập lại những giai đoạn đó bằng cách là hâm nóng tình yêu. Và cái việc hâm nóng tình yêu đó thì nó thường được thực hiện như thế này. Nó trở thành là cái công thức tâm lý chung rồi. Lâu lâu đó là phải nghỉ làm việc, hoặc là tận dụng những cái ngày nghỉ làm, nghỉ lễ đi du lịch. Mà đi du lịch là không có con gái đi theo, chỉ có hai vợ chồng thôi. Và một trong hai người phải chủ động sử dụng lại những cái phần quà mà lúc mà mình mới yêu nhau mình tặng nhau đó. Nó hạnh phúc lắm, nó gợi lại những cái kỷ niệm đẹp. Rồi là khi không có con cháu bên cạnh thì mình không phải bận tâm. Nhiều bà mẹ đó khi có con bận tâm đến đứa con, không bận tâm đến ông chồng, nên ông chồng ổng ghen, hoặc là ổng sẽ cảm thấy là không được quan tâm, thì ổng đi tìm người khác quan tâm thế. Rồi nhiều bà vợ thấy chồng mình không quan tâm thì phải đi tìm người tâm sự, và tâm sự rồi đó dẫn đến tình yêu trong tâm tưởng, sau đó là tình yêu thật tự, là ngoại tình. Thì tất cả những điều đó nó đều dẫn đến cái phá hoại hạnh phúc hết. Cho nên dành một cái không gian riêng, cái thời gian riêng cho nhau bằng cách là đi du lịch. Tại vì ở nhà nó sẽ nhớ là những cái chuyện buồn, chuyện cãi lộn, chuyện bắt quà, chuyện không ưa như ý. Nhưng mà đi tới một không gian khác, do cái cảnh nó quá hữu tình, rồi do nhiều cái cảnh nó quá đẹp, cho nên tự động mình say mê với những cái đẹp đó. Và yếu tố lãng mạn là thực phẩm để nuôi dưỡng tình yêu. Nhiều quý bà khi đã có con mà có cháu rồi không thấy được cái yếu tố lãng mạn này là cần thiết. Và nếu bỏ yếu tố lãng mạn đó thì nhiều ông chồng sẽ cảm thấy chán này. Mà chán là hạnh phúc gia đình không có. Cho nên hâm nóng tình yêu bằng đi du lịch là một yêu cầu rất là tốt. Cái thứ hai đó, thì bây giờ mình khai thác những cái đồng thuận với nhau, những mẫu số chung trong cá tính, thì hai vợ chồng cùng làm công việc đó. Thay vì trước đây hoặc là bà vợ làm một mình, hoặc là ông chồng làm một mình, bây giờ mình hiểu đạo rồi, cả hai cùng làm để có sự đồng hành. Mà sự đồng hành như vậy nó làm cho cả hai cảm thấy hạnh phúc hơn. Có người được hiểu được mình, có người chia sẻ với mình, có người gánh vác cái công việc chung với mình, thì cái gắn bó đó nó làm cho người ta quên đi những điểm bất hòa. Và như vậy là chúng ta tự xử lý một cách an toàn các cái khổ đau về cảm xúc, do giờ mình kỳ vọng quá lớn, quá nhiều ở người bình thường thôi. Rồi điều thứ ba, theo Đức Phật đó, thì giờ mình cứ suy xét là mình cũng có những cái khuyết điểm B, rồi có những cái bất toàn A, có những cái sở đoản C, thì cái người bình thường cũng như vậy. Đang khi tại sao mình có thể dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng mình lại đồng lúc ấy không tha thứ cho người khác, mà lại mình có nhu cầu muốn được người khác tha thứ cho mình, thì đó là gì? Cái tính cách ích kỷ. Cho nên là hãy thực tập cái rộng lượng và tha thứ, và phải tâm niệm như thế này: tôi sinh ra trong cuộc đời để làm những việc khó làm. Khi mình tâm niệm được điều như thế đó, thì mỗi khi gánh vác cái công việc nhiều hơn, mình không có than vãn, và mình cảm thấy hạnh phúc khi được gánh vác, giống như mình đang làm công quả vậy đó. Bây giờ mình làm công quả cho vợ hay là công quả cho chồng, nó cũng giống như làm công quả cho chùa thôi. Tại sao đến chùa này nhiều quý bà mạnh dạn làm công quả và cảm thấy hạnh phúc làm công quả? Nhiều người đó là giàu sang, dưới trước mình hàng ngàn công dân mà vẫn thích làm công quả cho các thầy, nhưng mà tại nhà mình lại không làm công quả được cho ông chồng của mình. Thì mình nghĩ rằng là vì ông là chồng tôi, ông phải o bế tôi thì tôi mới được hạnh phúc và ông mới được hạnh phúc. Đó là một cái trở ngại do quan niệm thôi. Do đó là cứ tập là tìm cơ hội để chăm sóc cho nhau, và khi chăm sóc cho nhau thì mình nghĩ là mình đang làm công việc khó làm và hạnh phúc với những cái việc làm như thế thì nó sẽ rất là dễ chịu. Luôn đây chúng tôi kể một câu chuyện có thật. Vào năm 2006 thì thuyết giảng tại Mỹ, thì có hai vợ chồng rất là thành đạt. Chồng là kỹ sư điện tử, quản lý khoảng 1.000 công nhân. Vợ là một người thành đạt trong cộng đồng. Thì hai vợ chồng sống hạnh phúc, không có con. Rồi khi trên xe đó thì cô vợ của giống o bế chúng tôi vậy lắm. Nào là khăn nè, nào là trái cây nè, nào là nước nè, nào là lo lắng là mình ho cái cũng có quan tâm nữa. Cái ông chồng ông mới nói nhỏ một câu: giá mà ở nhà mà em lo cho được 1/10 như thế thì anh hạnh phúc biết chừng nào. Đó là những nhu cầu có thật. Nhiều khi quý Phật tử nữ đi chùa đó là mình gần như mình dành cái lòng tôn kính của mình cho các thầy các sư cô nhiều quá. Mình về nhà rồi mình coi ông chồng mà không ra gì hết á, riết là mình thấy nó lờn rồi, không thấy hấp dẫn nữa. Và do vậy các ông chồng sẽ cảm thấy không thích vợ mình đi chùa. Bây giờ mình phải ứng xử ngược lại. Kể từ khi đi chùa, trước đây đó mình không thèm quan tâm đến ổng, ổng muốn làm gì ổng làm, ổng nhậu gì cũng cho ổng nhậu thoải mái, để ổng xỉn để ổng phải nhằn mình, hành hạ mình. Thì bây giờ á là mình về khuyến khích làm sao cho ổng bớt đi nhậu. Trước đây nhậu 10 chai, giờ còn 5 chai, rồi từ từ 2 chai, 3 chai. Rồi trước đây ổng nhậu mình không thèm chăm sóc ổng, bây giờ mình chăm sóc ổng mà khăn nóng, khăn lạnh, từ 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 ổng cảm thấy ổng rung động đi. Thế vợ mình thì bây giờ thay đổi nhiều quá, kể từ cái ngày đi chùa trở nên trở thành người cao thượng hơn, vĩ đại hơn, cho nên ông phải khích lệ các đứa con cùng đi chùa chứ. Thì đó, tu như thế là chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc gia đình. Mà muốn làm như vậy thì mình phải nghĩ là tôi là người đặc biệt, sinh ra để làm các việc khó làm, và khi làm các việc khó làm phải cảm nhận được hạnh phúc bằng sự phát tâm, giống như đang làm công quả vậy. Chúng tôi cũng đã nhiều lần hướng dẫn cho các anh em trại giam K20 đó. Thì tổng giám đốc trại giam là ông Phùng Văn Yến. Khi cái lần thứ năm vào á, thì đài VTV4 phỏng vấn ông. Sau 5 lần thuyết giảng và hướng dẫn thực tập thiền để tháo mở những cái cảm xúc, những cái mặc cảm tội lỗi, những bế tắc trong các anh chị em phạm nhân đó, thì cái diễn tiến ở trong trại giam là như thế nào? Thì ông Phùng Văn Yến trả lời gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất, cái nạn đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ đã giảm một cách tối đa. Trước đây đó là ma cũ hiếp ma mới, bây giờ hiểu nhau rồi thì chúng ta không làm như thế nữa. Cái thứ hai đó là các anh chị em không còn sống tiêu cực nữa, thì sống năng động hơn, vì chúng tôi yêu cầu họ là làm công quả trong trại giam. Chứ đừng có nghĩ là mình làm khổ sai. Mình làm khổ sai thì làm không có vui, mình làm không có vui thì không có phước. Bây giờ phải tình nguyện giúp đỡ người ở trong trại giam. Giúp đỡ càng nhiều thì phước càng lớn, mà phước càng lớn thì mau ra trại tù càng nhanh, thì tự động người ta xung phong với nhau, giành giật với nhau để mà được làm công quả. Thì tự động cái đó nó gây ra một cái tình thân thương, và do đó nạn đại bàng nó hết. Rồi điều thứ ba là vì nghĩ rằng là công quả giúp đỡ lẫn nhau là tốt, còn cái tội đó là nó không phải là cố định, có thể chuyển được nghiệp, cho nên có nhiều người là sống năng động hơn, tích cực hơn, không nghĩ rằng là cuộc đời của mình là dấu kết thúc. Cho nên ông rất mạnh dạn và ông muốn là chương trình như thế là tiếp tục diễn ra trong trại giam. Đó. Thì như vậy là khi mà cái yếu tố khích lệ làm công quả biến cái nhà tù thành nhà tu, chỉ khác nhau cái dấu quyền thôi, thì lúc bấy giờ cái sự phát tâm của con người nó sẽ mạnh hơn. Ai cũng có được cái năng lực phát tâm, nhưng mà vì mình nghĩ ở vai trò này, ở điều kiện kia, cho nên tôi không làm như đó mà phải người khác làm cho tôi thì tôi mới được hạnh phúc. Thì bây giờ mình tập cái hạnh Bồ Tát là mình phụng sự là được hạnh phúc, chứ không cần phải được phụng sự. Tuy nhiên các chị em phụ nữ mà sống tự lập quá thì khó hạnh phúc gia đình. Đó là điều mà nên nhớ nha. Giờ bên ngoài mình có cứng rắn như là Thatcher của Đức hay là Indira Gandhi của Ấn Độ, thì về nhà phải thùy mị thục nữ và yếu ớt để cho ông chồng có cơ hội phục vụ mình thì mới được hạnh phúc được. Nhiều bà vợ đó ở ngoài đó, đã làm ship rồi, về nhà cũng làm ship luôn, thì ông chồng cảm thấy mình lép vế, thì cái tôi của ông chồng sẽ bị tự ái đi. Trong khi đó ở công sở đó là các thư ký riêng, những người làm việc dưới trướng là dạ bẩm trình thưa, nói chuyện rất là dễ phép, ăn mặc rất là sang trọng, nước hương rất qua rất là hấp dẫn. Rồi ta thấy toàn là mặt tích cực không, mà về nhà thấy bà vợ mình chúng la sát quá. Thì từ đó đó, cái va chạm của cái tôi này nó làm cho nhiều đàn ông muốn ứng xử rằng là mình là người có giá trị, mình là cái người có cái quyền quyết định, cho nên dễ dàng yêu những cái người như thế. Do đó đó là chị em phụ nữ về nhà phải cố gắng làm sao ứng xử thấp hơn chồng mình một cái đầu, nhất là trong cái bối cảnh văn hóa của châu Á. Cái đó không có thiệt thòi đâu. Khi mà mình đó là giỏi hơn chồng mà giả vờ là kém hơn chồng, là ông chồng cảm thấy hạnh phúc lắm. Rồi khi nhờ ông làm gì đó, em nhờ anh làm giúp cái này, khi làm xong là cảm ơn anh. Ông nghe ông mát rượi, làm sao mà không chịu làm. Chứ còn mình nói sẵn cái là tự nhiên ông làm cái không thấy thích. Do đó là phải có cái tâm là nương tựa vào chồng, mặc dù mình có khả năng tự lực bên ngoài xã hội, thì ông chồng cũng có thấy rằng là bên ngoài đó mình đó là thép, nhưng mà bên trong đó là nhung, nhưng là mềm mại dễ thương, thì không thể nào mà ông đi tìm một người khác. Và một người như thế là quá lý tưởng. Cho nên đó, chúng ta phải nghĩ đến cái hạnh phúc lâu dài trong vợ chồng, chứ đừng có đặt nặng vấn đề là đúng và sai. Trong vợ chồng mà nếu lấy cán cân đúng sai mà ứng xử với nhau, trước sau gì cũng ly thân và ly dị. Hoặc nếu không có do kiên nhẫn với nhau thì hạnh phúc nó cũng không có được lâu dài. Cho nên phải đến với nhau bằng sự chăm sóc và đồng hành. Đồng hành thì cái vai trò nó ngang nhau, nhưng mà mình ứng xử thấp bé hơn một chút xíu là hạnh phúc lâu dài. Còn không phải là một sự ngẫu nhiên. Chúng ta thấy tại sao người nữ là thấp hơn người nam, cũng cùng một gen di truyền đó, người nữ là thấp hơn người nam, nó làm cho người nam có cảm giác là lớn hơn, là phải ứng xử cao thượng hơn người nữ, thấp bé hơn là nương tựa vào, nó vậy đó. Thì cái quy luật sinh học của giới tính nó là thế. Cho nên trong thái độ tâm lý, nếu mà mình cũng ứng xử giống như vậy đó, thì đảm bảo là hạnh phúc nó sẽ lớn lắm. Còn cái chuyện gì mà nó không hài hòa với nào thì đừng có gọi là đào sâu vào đó, đừng có kiềm điều quá đó, thì trước sau gì chúng ta cũng khắc phục được.